Trong thời gian đả thiền thất, mọi người phải hiểu quy củ thiền đường. Khi chưa đánh mõ thì không ai được chạy hoặc đi cả. Nếu mình không giữ quy củ, không nghe theo hiệu lệnh, tức là phạm quy củ. Trong thiền đường có quy luật của thiền đường. Sau khi khai tịnh, vị sư Duy Na phải nhìn xem mọi người đã mang giày dép xong chưa, sau đó mới gõ một tiếng khánh. Chờ mọi người đứng lên rồi, thầy Duy Na mới đánh tiếp hai tiếng mõ. Hai tiếng mõ chưa đánh, dù mọi người đã đứng lên, không ai được phép đi cả. Đó là quy củ rất đơn giản. Quý vị phải hiểu nó, nếu vừa khai tịnh mà đánh mõ ngay, người còn chưa đứng lên thì làm sao đi, nếu phải chờ thêm 3 phút nữa cũng không sao, vì có nhiều người ngồi lâu bị tê chân, đứng lên còn không được thì làm sao đi, đó là tri thức rất là phổ thông trong thiền đường mà quý vị cần phải hiểu. Tôi biết có nhiều người ngồi lâu chân bị tê rồi khóc ròng, khóc thì chẳng có ích lợi gì cả, càng khóc thì càng đau, cái chân có nói rằng nếu bạn khóc thì tôi sẽ hết đau đâu. Nhiều người cho rằng ngồi thiền là điều rất tốt, kỳ thật ngồi thiền là nhẫn chịu sự khổ, càng tốt tức là càng khổ vậy. Mọi người ở đây 2:30 sáng đã dậy rồi, ban ngày chỉ có 1 giờ để nghỉ ngơi, rồi tiếp tục công phu cho đến 12 giờ đêm, mỗi ngày chỉ ngủ có 2-3 tiếng đồng hồ, đó là dụng công mà quên tính mạng của mình, cũng có thể nói là xả tử hoán sinh, vất cái chết đổi lấy sự sống, rằng xả bất liễu tử, hoán bất liễu sinh, xả bất liễu giả, thành bất liễu chân. Nghĩa là không bỏ được cái chết, sao đổi được cái sinh, không bỏ được cái giả, sao thành được cái thật. Quý vị nếu không chịu được khổ làm sao hưởng được phước, nếu muốn đến chỗ chân chính công phu thì phải nhẫn khổ nại lao, phải nghiến răng chịu chân đau. Thật sự cái đau này có thể chẳng đau, song vì mình muốn đau nên nó mới đau, nó bắt mình phải chịu khổ. Nhẫn bất năng nhẫn, đó là nhẫn cái đau của chân này. Khi đau nếu mình không nhẫn nại được thì coi như mình không vượt qua được thử thách. Mình nhất định muốn đem toàn thân, tất cả cơ quan này phá hủy nó đi. Cơ quan tức là ám chỉ sự đau khổ của thân, hoặc chỉ chỗ đau nhức, hoặc chỉ chuyện phiền não. Nếu ngay lúc đau đớn mình có thể nhẫn chịu, không sinh phiền não, đó chính là công phu. Nếu như không nhẫn được thì coi như không vượt qua thử thách. Có người đến đây chỉ một ngày cũng không chịu nổi, cứ muốn trốn đi. Quý vị hiện giờ đã vượt qua nhiều ngày là chuyện không phải tầm thường đâu. Phần đông các cô đều sợ đau chân, song ở chỗ này chịu đau khổ được như vậy, nhất định là đã trồng được thiện căn thâm hậu, thì tương lai trùng tử bồ đề này nhất định sẽ nảy mầm, đạt được kết quả. Cho nên nói rằng công bất đường quyện, nghĩa là công làm không uổng, mình dụng công bao nhiêu sẽ đạt được bấy nhiêu, không sợ thời gian trôi qua lãng phí đâu. Tu hành cần phải có sinh nhẫn, nghĩa là nhẫn những thứ mà khó nhẫn. Pháp nhẫn là nhẫn sự sinh diệt tướng của các pháp. Nhẫn chịu không được, cũng phải gắng nhẫn chịu. Đừng sợ đau, đừng đi loanh quanh luẩn quẩn, nếu không thì sẽ không đạt được định. Cần nhất là phải nhìn thấy các pháp đều là không, nhìn thấu suốt và buông bỏ được. Từ nơi sinh nhẫn và pháp nhẫn, mình sẽ ngộ được đến vô sinh pháp nhẫn. Đó gọi là bất kiến hữu thiểu pháp sinh, bất kiến hữu thiểu pháp diệt. Dịch là chẳng thấy có chút pháp gì sinh, chẳng thấy có chút pháp gì diệt. Khi đắm trước hương vị thiền thì mọi chuyện đều sai lầm. Mình chỉ chờ đợi thiền vị đến, một khi chờ đợi thì quên dụng công. Tọa thiền đừng tham đắc vị thiền. Thế nào là vị thiền? Đó tức là cảm giác sung sướng của thiền. Ngồi một thời gian khá lâu, tự nhiên mình sẽ có cảm giác rất là tự tại, thoải mái và sung sướng vô cùng. Nếu mình tham trước cảnh giới tự tại sung sướng đó thì không dễ dàng mà tiến bộ. Mình sẽ ngưng trệ, cứ khởi ý tìm lại thiền vị đó. Nếu như cảnh giới đó qua rồi lại đi tìm cầu rằng khi nào thì tôi sẽ có được cảnh giới như vậy nữa, cảnh giới vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả, vô phiền, vô não, hết sức tự tại an lạc đó, đến lúc nào thì tôi được nữa. Khi chờ đợi thiền vị này đến thì mình sẽ quên dụng công, đây gọi là chấp trước vào vị thiền. Người tọa thiền cần vô quái vô ngại, vô tham vô cầu, vô hỷ vô ưu, vô khủng vô bố, nên đem thân mình ví như là hư không trong pháp giới vậy. không cần phải chấp trước tham cầu. Nếu có tham cầu thì sẽ rớt vào đệ nhị nghĩa. Sau đây là bốn cảnh giới. Thứ nhất, sơ thiền thiên, ly sinh hỷ lạc địa, nghĩa là mình sẽ ly khai được phiền não của chúng sinh, đắc được món ăn thiền, sung mãn pháp hỷ, khoái lạc, ra khỏi sự mê đảo của chúng sinh và hướng tới con đường bồ đề của thánh nhân. Đạt tới cảnh giới thiền này thì không được mạo xưng, không được tự mình nói ra, mà phải được một vị thiện tri thức ấn chứng cho. Cảnh giới này có cách để chứng minh, tức là khi hơi thở của mình ngừng lại không còn hô hấp nữa, nhưng không phải là chết. Đây tức là nhập định hay nhập sơ thiền. Sơ thiền này khác hẳn với sự ngủ nghỉ. Quý vị đừng cho rằng ngủ tức là nhập định. Ngủ không những là còn hô hấp mà nhiều người còn ngáy pho pho, khiến kẻ khác nghe như sấm vậy. Bởi vậy, sự hô hấp của quý vị đã ngừng hay chưa, những vị thiện tri thức nhìn sẽ biết ngay. Có kẻ nói rằng, tôi cảm thấy là tôi không còn hô hấp nữa. Đó tức là giả, tức là mạo xưng. Nếu mà biết thì mình vẫn chưa nhập được sơ thiền, nên không thể đem nhãn hiệu giả ra mà giao bán được. Nếu muốn phân tích tường tận, e phải viết cả khối sách. Nếu nói nhiều quá sẽ sinh ra chướng ngại cho quý vị, nên nói một chút thôi để tránh quý vị đừng sinh ra tâm cống cao tà kiến rằng mình đã nhập vào sơ thiền, cho mình như vậy tức là lừa dối kẻ khác. Thứ hai, nhị thiền thiên, định sinh hỷ lạc địa. Cảnh giới này thì cao hơn một bước, không những hô hấp đã đoạn rồi mà mạch tim cũng ngừng lại. Cảnh giới này không phải mình có thể biết hoặc là có thể nói ra. Nếu nói mình đã đạt cảnh giới đó thì thử hỏi làm sao cảm thấy nó. Ắt hẳn mình chưa hề nhập định, rồi lại mạo xưng để lừa người khác chăng? Thứ ba, tam thiền thiên, ly hỷ diệu lạc địa. Tới được cảnh giới này thì hô hấp và mạch tim đều ngừng lại, đến ý niệm cũng không còn. Tới cảnh giới này thì mình ra khỏi sự hoan hỷ, xả đi vị thiền, không còn đắm trước gì nữa. Cảnh giới này so với sơ thiền và nhị thiền thì cao hơn nhiều. Lúc bấy giờ thì mọi sợi tóc mình cũng sinh ra hoan hỷ khác thường. Lông mày con mắt đều tươi cười, hết sức vui sướng vô ngần. Thứ tư, tứ thiền thiên, xả niệm thanh tịnh địa. Đến lúc này tất cả mọi thứ đều là không, nhất niệm bất sinh toàn thể hiện. Nghĩa là khi một niệm chẳng dấy lên, chân tâm bản thể hiện bày. Tới được chỗ, thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Nghĩa là ao hồ ngàn nước ngàn trăng hiện, vạn dặm không mây, vạn dặm xanh. Ở cảnh giới này thì mọi nơi đều thuyết pháp cho mình nghe, bởi vì lạc hoa lưu thủy diễn ma ha, nghĩa là hoa rơi nước chảy đều như nói pháp đại thừa. Cảnh giới này mình không biết được nó đâu, và cũng không được nói rằng tôi đến được tứ thiền thiên rồi. Nếu vậy là mình sinh ra đại ngã mạn, nói ra lời hết sức lếu láo. Điều này cũng cần phải có các vị thiện tri thức ấn chứng cho mình thì mới đúng được. Tại sao gọi thiện tri thức là người có mắt sáng? Bởi vì vị đó có thể nhìn và biết ngay công phu của mình đã đến trình độ nào rồi. Nếu mình muốn khảo nghiệm Ngài thì cứ thử xem, Ngài chẳng quan tâm gì đến điều đó cả. Nếu là chân chính thiện tri thức thì không có cách gì bị chúng ta khảo nghiệm được. Ngài không vì lẽ bị hỏi mà liền nói toạc ra đâu. Chỉ cần mình thân cận với Ngài sau một thời gian lâu thì Ngài sẽ nói cho mình biết, nhưng chưa chắc là Ngài nói rõ hết đâu. Có lúc Ngài dùng ví dụ hoặc chỉ thuyết vài câu đơn giản mà thôi. Cho nên, mình không thể đi đâu cũng đánh chuông nổi trống mà nói rằng, tôi đã thành Phật rồi. Nói như vậy là hết sức láo lếu, làm trò hề, tương lai sẽ đọa địa ngục, bị cắt lưỡi. Đó là điều hết sức đáng thương xót vậy. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng vào ngày 18 tháng 11 năm 1982 tại Vạn Phật Thánh Thành. Tìm. Muốn tu hành mà không gặp đạo tràng tốt thì cũng không thể tu được. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta tạo tội lỗi, thói xấu quá nhiều, không biết hối cải cũng không biết tu hành, nên thói xấu mỗi ngày một gia tăng, trí huệ mỗi ngày một giảm dần, nghiệp chướng càng ngày càng thêm nặng. Bởi vì những lý do đó nên con người muốn tu cũng không phải dễ, muốn học để thành người tốt cũng rất khó, muốn xuất gia lại càng khó hơn. Vì bị mọi thứ nghịch cảnh, nghiệp trước, ràng buộc. Khi ở nơi nhân địa, mình ngu si không biết nên tạo ra tội nghiệp đầy rẫy, chẳng sợ nhân quả báo ứng. Vì thế bây giờ muốn tu đạo thì đủ thứ nghiệp chướng từ khắp mọi nơi kéo về, đủ thứ chướng duyên phát sinh. có người vì hoàn cảnh gia đình không cho phép, có người vì đất nước, lại có người vì thái độ hay công ăn việc làm khiến sinh ra đủ thứ trở ngại, không cho phép họ tu hành. Cho nên muốn chân chính tu đạo thì khó như muốn lên trời vậy, song tuy khó khăn khốn khổ như vậy thì lại không tu sao? Không phải đâu, càng khổ thì càng phải tu, mình phải làm điều khó làm, nếu không ở chỗ khốn khổ gian nan mà bắt đầu thì mãi mãi mình không thể phá trừ được hết nghiệp chướng. Vì thế mình phải tu nhẫn nại, phải nhẫn nại những thứ mà không ai nhẫn được, nhường nhịn những thứ mà không ai muốn nhường, làm chuyện mà chẳng ai chịu làm, ăn những thứ không ai thèm ăn, chịu những thứ không ai chịu nổi. Cứ như vậy ngày tháng tích lũy thì công đức sẽ gia tăng, tội nghiệp giảm ít, trí huệ tăng trưởng và nghiệp chướng tiêu trần. Bởi vì xưa nay nghiệp chướng từng chút tích lũy mà thành, bây giờ thì cũng từng chút giảm nhẹ đi. Cũng như lúc trời lạnh vậy, càng ngày càng lạnh cho tới mùa đông thì lạnh đến cực điểm, sau đó lại bắt đầu nắng ấm. Tuy nhiên không thể lập tức ấm liền được, phải từ từ mỗi ngày một ấm lần tới lúc vào hè. Mùa nóng thì ví như lúc mình không còn chướng ngại, mùa lạnh ví như là lúc nghiệp chướng còn sâu dày. Bây giờ chúng ta tu hành, tham thiền cũng tốt, niệm Phật cũng tốt. Bất luận là tu pháp gì, mình cần kiếm việc để làm. Đừng cho tâm trống rỗng, vì nó sẽ suy nghĩ vẩn vơ và vọng tưởng. Mình cần phải lấy thời gian suy nghĩ vẩn vơ đó mà niệm Phật, trì chú, tụng kinh, không để thời gian trôi qua lãng phí. Nếu không tu, tâm mình sẽ mặc tình suy nghĩ vẩn vơ, thật là lãng phí tinh thần. Kết cuộc chẳng chuyện gì thành tựu cả. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, Phật quốc nan sinh, thiện tri thức nan ngộ, hảo đạo tràng nan phùng. Tức là thân người khó được, Phật pháp khó nghe, nước Phật khó sinh, thiện tri thức khó gặp, đạo tràng tốt khó tìm. Muốn tu hành mà không gặp được đạo tràng tốt thì cũng không thể tu hành, nên mình cần có đạo tràng tốt. Ở vạn Phật thánh thành, muốn đả thiền thất thì có chỗ đả thiền thất, muốn niệm Phật thì có chỗ niệm Phật, muốn sám hối thì có chỗ sám hối. Quý vị muốn thế nào cũng đều có cả, chỉ cần quý vị tu hành, không lãng phí thời gian, chân thật dụng công là được rồi. Bất luận vị nào phát tâm nguyện dụng công thì tôi sẽ tình nguyện làm hộ pháp cho vị đó, giúp quý vị dụng công tu hành. Bởi vì khi xưa tôi muốn dụng công mà không tìm được đạo tràng tốt để dụng công, tôi đến nơi nào cũng gặp đầy rẫy những chuyện nhỏ nhặt, chi tiết phiền hà. Ví như ở thiền đường, quý vị phải học cách đánh chuông, đánh bảng, rồi đến lúc nào thì phải đi tuần tra, phải học pha trà, uống trà, rồi đi thâu những chum trà, và đủ thứ chuyện lặt vặt khác. Nếu quý vị muốn dụng công thì chuyện uống trà, thâu chung trà hoặc là đi tuần, đánh bảng, đánh mõ chỉ là sự dụng công một cách hời hợt mà thôi. Học những việc lặt vặt đó cũng mất hết 3 tuần lễ mới xong. Thông thường, đả thiền thất chỉ có 1 hay 2 tuần. Nếu phải học những việc linh tinh đó cũng đủ hết thời giờ rồi. Hiện tại ở Vạn Phật Thánh Thành, quý vị tham thiền, niệm Phật hoặc phiên dịch hay nghiên cứu kinh điển, tu cách gì cũng tốt cả. Nói tóm lại, nếu quý vị chuyên tâm nghiên cứu thì mọi phương tiện đều có sẵn, không cần phải làm những chuyện phiền phức khác. Ở đây mọi chuyện rất là đơn giản, vị nào làm suy na thì chỉ cần biết làm sao chỉ tịnh, khai tịnh là được rồi. Ở đây mà quý vị còn không biết dụng công thì chẳng biết ở chỗ nào quý vị mới dụng công được. Đây là nơi hết sức thuận tiện, đầy đủ phương tiện để dụng công. Nếu quý vị một mặt dụng công, một mặt nghĩ vẩn vơ, nào là cơm trưa hôm nay không ngon, trời lạnh lẽo quá, sao mà không ngủ được,